Điêu linh dùng vô định. Nhờ siêu linh, tôi cảm nhận là tôi đã vén được một góc vô cùng nhỏ bé, hết sức li ti của điều bình thường vẫn được nhìn nhận là bất khả tri. Hiểu ở đây là nếu tôi chưa thật sự được gọi là chứng ngộ, thì cũng đã chút ít được khai thị, nghĩa là được manh nha, mở hé mắt mà trong cảnh giới siêu hình. Nhưng chính vì vậy mà tôi rơi vào tình thế vô cùng chới với của việc bất khả thuyết. Hiểu theo ý là rất khó để nói cho trọn điều mà bản thân đã có cơ duyên được cảm thấu. Quả vậy, mọi ngôn ngữ đều là một loại tu từ được kiến dựng trong sự tương thích với không gian và thời gian quen thuộc, trong khi những cảnh giới mà tôi được khải giác lại không một chút gì liên quan đến không gian và thời gian ấy. Hẳn vì vậy mà trong triết luận Tây Phương đã có một nhận định là siêu linh chỉ có thể là chuyện bất khả tri lẫn bất khả thuyết, hiểu như là không bao giờ có thể biết hết được lẫn không bao giờ nói cho trọn vẹn được. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng hết mức như sau. Cái ta nhìn không quan trọng bằng cái ta thấy. David Thoreau, một học giả lớn của Mỹ, đã có một nhận định như thế. Xin nói thêm là, không chỉ vậy, vì cái ta thấy bằng mắt lại không quan trọng bằng cái hiện ra trong đầu ta. Suy cho thấu, tất cả chúng ta đều sống với những thành kiến, định kiến, nói rộng ra là với những quan niệm, những hình ảnh đặt định sẵn trong trí tưởng. Và chính những điều ấy đã làm cho ta nhìn nhận sự vật không như nó thật sự là, mà theo một đường hướng và ý nghĩa ta đã cho nó được là. Nếu không vậy thì cớ sự gì mà bị sư tử dồ nghe vẫn thường thấy oán trách hơn bị chó cắn, hoặc bị gút được cho là bệnh sang, trong khi sùi màu gà lại bị liệt vào loại bệnh hèn. Cũng do vậy mà, chẳng hạn cà phê bệt mới có cái thần để tạo ra một sự hấp dẫn cho riêng nó ở những nơi bệt ấy. Đâu phải chỉ có cà phê là thức uống duy nhất, nhưng khi gọi chẳng hạn sinh tố bệt hoặc chè bệt hay nước ngọt bệt thì hình ảnh và ý niệm được gợi ra chẳng chút nào hay ho, thậm chí là nhếch nhác, bê tha, lê lết bần cùng, trong khi cà phê bệt lại thấm đậm âm hưởng của một điều vừa phong trần vừa nhàn hạ, nghĩa là một hình ảnh bệt mà thông dong, thi vị, tươi trẻ, đầy cảm xúc. Cũng vậy, cơm bụi thì nghe còn được, nhưng cơm bệt thì thôi rồi. Hoặc phát cháo từ thiện thì được hoan nghênh, nhưng ban bố cháo thí thì thế nào cũng bị ăn đòn, mặc dù cả hai loại cháo ấy đều được đưa đến bởi cùng một thí chủ. Nghĩ cho cùng, nếu tất cả những điều trên không phải tự kỷ ám thị hoặc thần hồn nát thần tính thì là gì? Tóm lại là thế này. Dù muốn dù không, chúng ta vẫn thường sống với một tâm trí đầy liên tưởng. Hiểu theo nghĩa là, trong cảm nhận của ta, cái này luôn gợi ra cái kia. Vì thế mà ý nghĩa của cái đang hiển hiện trước mặt tùy thuộc chủ yếu vào việc nó gợi ra trong ta đều điều gì. Nhà nghiên cứu về lịch sử văn hóa René Bichon đã có một định nghĩa ý vị và trào lộng về tuổi già như sau. Già là tuổi mà khi nào quán ăn ta chú ý đến thực đơn nhiều hơn cô hầu bàn, dù rằng cô ấy rất ư là bắt mắt. Đơn giản thôi, trẻ thì còn ngựa non háo đá, nên cô hầu bàn đẹp dễ gợi ý tưởng đến nhiều thứ ly kỳ hơn món ăn. Trong khi già thì ngược lại, nhất là khi biết rõ là chẳng còn mần chi ta đã mần chi được, trong bài Bỡn Nhân Tình của Nguyễn Công Trứ. Cũng do vậy mà Wassily Kandinsky, họa sĩ và nhà lý luận nghệ thuật người Nga, đã ghi nhận, trong thế giới đầy âm hưởng vang vọng, tranh tĩnh vật, trái với tên gọi của nó, luôn luôn tràn đầy một tinh thần sống động. Đúng thế thật, bởi trong tranh, cái tĩnh chỉ đơn thuần là cái tĩnh mà không gợi ra được cái động, thì đó quả là cái tĩnh bỏ đi. Trong cùng chiều hướng ấy, Paul Valéry, nhà thơ, nhà văn, triết gia người Pháp đã nhận xét thế này. Người họa sĩ tuyệt vời không vẽ điều mình thấy mà điều người ta nhìn sẽ thấy. Từ diễn trình trên, Paul Valéry cũng đã triển khai ý tưởng hết sức thâm trầm trong câu hỏi sau: hữu hình là gì nếu thiếu vắng những vô hình? Tuy nhiên, câu hỏi ấy thật ra đã được trả lời rốt ráo bằng một khẳng định của triết gia Immanuel Kant. Hấp lực của cái hữu hình đến từ những cái vô hình. Do vậy mà nghệ thuật không phải là diễn bày những sự vật đẹp, mà là những cái đẹp của sự vật. Từ đấy mới hiểu được vì sao nghệ thuật hoàn mỹ là sự tái sinh của vĩnh hằng. Điều ấy càng thêm sâu sắc khi đặt vào cảnh trí đã được dàn dựng cả mấy trăm năm trước bởi nhà viết kịch vĩ đại William Shakespeare bằng một nhận xét vô cùng thâm thúy. Ta biết cái ta đang là, nhưng ta chẳng biết được cái ta có thể là. Và vì chẳng biết được cái ta, cũng như tất cả mọi cái khác, có thể là, nên con người lại mắc thêm hai cố tật nữa là tưởng tượng và suy diễn. Và lĩnh vực mà con người vừa liên tưởng, vừa tưởng tượng, vừa suy diễn một cách ào ạt, rầm rộ và thuộc loại dễ được phát tán nhất là chuyện ma. Quả vậy, gần như không ai là không có chuyện ma để kể. Tính luôn cả những người tự cho mình là vô thần, nghĩa là đúng theo chuẩn tắc, thì phải không được tin ma, có ma. Tuy nhiên, kỳ quái là thế này. Có không ít người lại là vô thần nhưng lại rất sợ ma. Thêm nữa, có tâm lý cũng rất lạ, càng sợ ma, lại lắm khi rất thích nghe chuyện ma. Chuyện ma đắt khách đến mức độ mà Francois de la Corresfalcon, nhà luân lý học người Pháp đã hạ một câu: tình yêu hoàn toàn thánh thiện giống như chuyện ma, rất nhiều người kể nhưng rất hiếm người nhìn thấy. Có thể nói thêm thế này mà chẳng sợ sai, chính vì càng hiếm người thấy nên càng thêm nhiều người kể. Có lẽ chuyện ma rất phổ biến vì gần như đương nhiên ai cũng cho rằng con người gồm hai phần là xác và hồn. Do vậy mà khi chết, nếu hồn không được siêu thăng, siêu thoát, siêu hóa, siêu hòa thì sẽ thành ma. Khỏi phải lý luận dông dài, chỉ cần ngắn gọn như sau: khi nói đến ký hiệu SOS thì hầu như tất cả mọi người đều biết rằng đấy là thông điệp cầu cứu, nhưng SOS lại chính là cách viết tắt Save Ourselves. Hãy cứu lấy linh hồn của chúng tôi. Ngụ ý rằng linh hồn được cứu thì người sống, linh hồn không được cứu thì người chết. Còn có thêm nghĩa bóng là khi linh hồn người chết được cứu rỗi thì linh hồn ấy siêu vượt đến chốn vĩnh hằng, nếu không thì linh hồn đó rơi vào chốn trầm luân bất tận. Ở đây cũng chỉ cần đào xới sự phong phú của từ ngữ tiếng Việt là rõ. Làm người thì ai cũng phải có hồn. Cứ mắng một người nào đó là đồ vô hồn thử xem. Mà hồn của người sống lại gồm hai loại, cao cả và cao thượng, tâm hồn và linh hồn. Trong khi hồn của người chết, khi không được mãn nguyện thì gọi là oan hồn hay vong hồn, vất vưởng vật vờ, vương vấn lê thê, tóm lại là hồn ma bóng quế. Và điều chủ yếu là đây, linh hồn thì phải bất diệt, tâm hồn thì phải trường tồn, nhưng vong hồn và oan hồn thì cần phải được giải trừ để tiêu tán càng nhanh càng tốt. Chẳng vô cớ mà đại văn hào Victor Hugo đã khẳng định chắc khư khư rằng: này, cái có thật chính là hồn, chẳng phải thịt da, bởi thịt da chỉ là tro bụi, hồn mới là ngọn lửa. Còn hơn thế nữa, nếu linh hồn không bất diệt, thì chết là một cuộc lừa đảo vĩ đại, một cuộc đánh úp có một không hai. Nhưng nếu linh hồn không thuần khiết hướng đến sự bất tử thanh cao, thì vong hồn và oan hồn lại đầy chơ vơ trống lạnh. Mai sau dù có bao giờ, đốt lò hương ấy, so tơ phím này, trông ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió thì hay chị về, hồn còn mang nặng lời thề. Trích của Nguyễn Du trong tác phẩm Kiều. Hoặc, sau nghìn thu nữa trên trần thế, hồn vẫn về trong bóng nguyện soi, lời tuyệt mệnh khắc trên bia ngộ của nhà thơ Bích Khê. Hay, hồn sĩ tử gió ù ù thổi, mặt chinh phu trăng dõi dõi theo. Trích trong Chinh Phụ Ngâm Khúc, bản dịch của Đoàn Thị Điểm. Riêng tôi, đối với chuyện ma, trước đây tôi thường giữ thái độ có thể gọi là kính nhi viễn chi, hiểu theo ý của Khổng Tử, ghép trong Luận Ngữ là vụ dân chi nghĩa, kính quỷ thần nhi viễn chi, khả vị tri hỷ, có nghĩa là làm việc nghĩa tuy phải kính trọng quỷ thần, nhưng không cầu cạnh quỷ thần, mà nên tránh xa quỷ thần, đó gọi là trí. Đồng thời, tôi rất đắc ý với ghi nhận khó mà cãi lại được của Louis de Bonald, triết gia người Pháp. Những người thích tranh luận, thậm chí là đấu khẩu, thì nên chọn những đề tài không bao giờ có thể làm sáng tỏ. Hầu những cuộc cãi nhau sẽ triền miên chẳng dứt. Trong khi bàn luận về sự bất tử của linh hồn, về thế giới sau cái chết, thì quả là quá sức rỗi hơi và vô duyên. Bởi chỉ chần chờ và rồi rốt cuộc, chẳng có ai là không biết. Nhưng từ khi thẩm thấu cảnh giới siêu hình nhờ tâm thức siêu linh, tôi đã cảm nhận mấy điều thật sự là đáng nói. Vì hết sức nhân bản, vì một chuyện ma đã xảy ra trực tiếp cho tôi, cách đây đã rất lâu lắm rồi, xin được thuật lại như sau. Đêm trước của ngày đi du học, sau khi ăn uống với cả nhà cùng họ, tôi thức suốt mà bàn huyên tâm sự với hai người bạn thân. Cả ba trải chiếu nằm ngay dưới đất ở phòng được dùng làm bàn học. Đến khoảng gần 5 giờ sáng, tôi vào phòng vệ sinh, thông với phòng học để đi tiểu. Vừa xong, tôi bỗng lạnh toát từ trên cả hai vai xuống đến toàn bộ sống lưng. Một nỗi sợ kinh hoàng chợt bao trùm lấy tôi, đến độ tôi cứng đơ cả người, không cựa quậy gì được. Trong cả một khoảng thời gian mà đối với tôi là đằng đẵng, hoảng loạn kinh khiếp, tôi cố vùng vẫy mà tung cửa phóng ra phòng học. Cửa vừa mở, tôi nghe hai người bạn tôi cùng thét lên tiếng thất thanh. Tôi cố gắng hết sức bình sinh để phóng vào chiếu trải giường giữa phòng, chen vào giữa hai người bạn. Mẹ tôi nghe tiếng hét chạy sang bật đèn. Lúc ấy tôi nhìn thấy một người bạn nằm thẳng cẳng, tay chân co giật, miệng sùi bọt mép. Người kia thì ngồi run bần bật, mặt xanh lè không còn giọt máu. Chuyện chỉ là vậy, và tôi xin nói cho thật rõ, riêng tôi hoàn toàn không thấy gì cả. Chỉ có một cảm giác khủng khiếp là làm như một ai đó đã bám níu, ôm choàng lấy tôi từ sau lưng. Hai người bạn tôi nói lại, khi đã tỉnh táo là lúc tôi vừa mở cửa phòng vệ sinh, và vì phòng vệ sinh sáng đèn, trong khi phòng học lại tắt đèn, nên họ thấy rõ ràng một người con gái xõa tóc đang ở thế đu trên vai tôi với hai tay và hai chân quặp chặt lấy tôi từ phía sau lưng, và mặt mày của người con gái ấy dáng vẻ như đang gào khóc trong sự đau khổ tột cùng. Và khi tôi nhào vào giữa chiếu thì cô gái trên vai tôi nhào theo. Mãi mấy năm sau, khi cả nhà gặp lại, tôi mới rõ ràng đầu đuôi thế này. Trước đó, thông qua thư từ, tôi có hỏi, nhưng chỉ được mẹ tôi và cả nhà trả lời ngắn gọn là, ngoài chuyện xảy ra với tôi và sự việc trông thấy bởi hai người bạn của tôi, tuyệt nhiên trong nhà không một ai gặp bất cứ sự cố gì. Sau khi tìm hiểu thêm với chủ nhà trước đó, thì té ra gia đình họ có một người con gái chết trẻ, bất đắc kỳ tử, và phòng mà tôi thường ngồi học chính là phòng ngủ của cô gái trẻ ấy. Và mặc dù là không ai trong gia đình trông thấy hiện tượng gì, mẹ tôi vẫn đã mời người lập đàn lễ bái khẩn cầu. Có một điều là cô em gái út của tôi, trong một giấc mơ, được người con gái ấy nhắn lại lời cảm ơn mẹ tôi đã lập đàn cúng vong linh và bảo rằng cả gia đình yên tâm vì người ấy hoàn toàn không quấy nhiễu gì. Chuyện đó mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn cứ thấy bụng dạ xốn xang, xót xa một cách kỳ lạ. Cảm giác ấy phát xuất không từ việc hồn ma đeo bám sau lưng, mà chủ yếu từ chuyện vẫn hay xảy ra cho tôi trước đó những khi thức khuya học bài, nhất là khoảng thời gian thi tú tài 1 và 2 trong suốt 2 năm liền. Bài học nhìn ra cửa sổ, nên khi ngồi quay lưng vào giữa phòng thì tôi vẫn thường có cảm giác là có người đang đứng đấy nhìn tôi. Ban đầu có phần rờn rợn, nhưng sau đó quen dần. Không chỉ vậy, tôi còn cảm nhận càng ngày càng rõ đó là một người con gái trạc tuổi tôi, và là dù cho âm dương cách biệt, có vẻ rất quan tâm đến tôi và nhất là muốn che chở cho tôi. Lần duy nhất mà tôi sợ đến rụng rời, mặc dù xin nhắc lại rằng mắt nhìn của tôi hoàn toàn không thấy một hình ảnh hay hiện tượng gì khác lạ cả, là lần xảy đêm trước mà tôi đi du học. Làm như thế hồn của người con gái ấy biết rằng sắp xa tôi nên ôm choàng và siết chặt lấy tôi, lần đầu và cũng là lần cuối. Do vậy, có lần đọc được bài thơ Gửi người dưới mộ của Đinh Hùng, tôi cứ nổi hết cả da gà. Ta gửi bài thơ cho anh Linh, hỡi người trong mộ có rùng mình, nắm xương khô lạnh còn ân ái, bộ ngực bi thương vẫn gợi tình. Sau này, với tâm thức siêu linh và nhờ vào những cảnh giới huyền kỳ mà tôi có cơ duyên được thẩm thấu, tôi lại ngộ ra thêm một vài điều từ việc hồi tưởng câu chuyện ma xảy ra cho tôi đã rồm rèm 50 năm về trước. Chết mà không được siêu thoát, vong linh cứ mãi lẩn quẩn chuyện trần gian ai oán. Đó thật sự là nỗi điêu linh khổ ải vô vàn của hồn người ở cõi bên kia cuộc sống. Nói chính xác hơn, theo tôi, chuyện địa ngục và thiên đường với một bên là giặc dầu và đủ loại dụng cụ tra tấn cùng sự đọa đày bởi muôn hình vạn trạng quỷ sứ, một bên lại là lạc viên hạnh phúc cùng những thiên thần triền miên hòa hội. Thật ra vốn toàn là những điều do chính người sống suy diễn và tưởng tượng mà ra, bởi chỉ với sự cô liêu đơn chiếc quạnh hiu ở chốn vĩnh viễn lạnh lùng trống vắng là đủ để vong linh của người khuất bóng hoảng loạn vô bờ. Cần gì phải bày thêm muôn tầng hỏa ngục với đủ loại nhục hình, xẻ xác phanh thây, lóc xương cắt thịt. Nhất là khi vong linh, uẩn tử còn nhận ra rằng những người đã khuất khác được cùng nhau đoàn viên hội ngộ trong một tình yêu vô tận ở một cảnh giới an lạc, hoan hỷ vô cùng. Và đồng thời, cuộc sống ở thế gian lại vẫn có muôn điều không ngừng quyến rũ mà người chết chưa một lần được hưởng. Nói khác đi, chỉ cần hình dung âm ti là nơi chốn trống hoắc, cô liêu, vĩnh viễn và hoàn toàn thiếu vắng tình yêu là đủ để mường tượng ra nỗi khổ triền miên của những hồn ma vất vưởng. Và nếu không có sự tra tấn nào dã man hơn việc không ngừng dằn vặt tinh thần và xâu xé tâm can, thì địa ngục chính là nơi mà vong linh của oan hồn bị vật vã đớn đau khôn nguôi trong nỗi niềm cô đơn tận cùng hoang lạnh. Do đó, muôn loại tra tấn nhục hình dầu sôi lửa bỏng, kềm kẹp gông xiềng được theo dệt từ tưởng tượng của con người về chốn âm ti cai quản bởi Diêm Vương và điều hành bởi quỷ sứ bị biến hoàn toàn không thành, không chỉ thừa thải mà còn hết sức vô duyên. Bởi chỉ cần biểu trưng âm ti, chẳng hạn bằng hình tượng của một mặt đồng hồ lớn đến vô biên nhưng lại không có kim, nghĩa là một mặt đồng hồ hoàn toàn bất động, gợi ra một không gian, một nơi chốn muôn đời không lối thoát, tỉ nhi một vô vọng vĩnh viễn, một trống vắng vô cùng, một điều hiu vô tận, một bất lực vô song, một hoang mang vô hạn, một bất định mênh mông, một mơ hồ mãi mãi, thì chắc chắn chẳng có hồn ma nào lại chịu nổi cảnh mỏi mòn điêu linh, giá lạnh điệp điệp trùng trùng ấy. Kể cả những tay tướng cướp, sát thủ máu lạnh đệ nhất giang hồ, giết người như ngoé, chẳng hề rung tay. Chẳng cần đếm xỉa làm gì ở đây, đến loại ban ngày quan lớn như thần, ban đêm quan lớn tần mần như ma. Trong bài Đùa quan đại thần của Nguyễn Công Trứ. Do vậy, theo tôi, không thể có địa ngục như kiểu vẫn thường được truyền bá một cách dung tục, thô lậu trong dân gian. Bởi đơn giản thôi, nếu địa ngục ấy có, thì điều đó lại chẳng khác gì tô vẽ hình ảnh một thượng đế vô cùng quái tặc sáng thế vũ trụ và tạo ra con người, nhưng là để con người rơi vào tội lỗi và rồi cho nó vào địa ngục để trừng phạt nó. Có kịch bản nào điên dại như vậy? Còn thêm thế nữa, thế này nhé. Có ai muốn thật sự sinh làm người để rồi không khéo khi chết lại bị tống vào nhiều tầng địa ngục? Quả là một chuyện vô cùng lãng nhách, bởi nói hết sức cô động như triết gia Enter Sovenher, nếu làm người sống là phải gánh lấy việc quấy rầy sự tĩnh lặng của tinh không, thì đúng là không dưng ai dễ lại tự nguyện rời bỏ cảnh giới tàn nhẫn thông dong, mây ngàn, hạt nội, chơi với trăng, giỡn với sao, đùa với hư vô, cười với lặng thầm, mơn trớn vĩnh cửu, ve vuốt ngàn thu, nhẹ nhàng bay lượn giữa các tinh tú, thiên hà, để làm kiếp con người trầm luân, lắm kiểu, rắc rối muôn điều, nhiêu khê đủ loại. Chính vì vậy mà tội lỗi tay đình của chốn nhân gian là đã vô hình trung, hình dung ra một thượng đế mang dáng dấp một ông già ăn không ngồi rồi, lẩm cà lẩm cẩm, lẩn tha lẩn thẩn, rảnh rỗi ngứa tai ngứa chân, chẳng biết làm gì, nên buồn tình, bày ra nào là thiên đình, thượng giới, trần gian và địa ngục, ta bà và âm ti, kể cả đám người như những con rối múa may quay cuồng, rủ rượi tung tóe giúp vui. Từ đấy, hẳn là vì bị ức chế bởi những hình tượng quái chiêu dị tặc như vậy về thượng đế, mà nhà văn Amy Quaran đã la lên, dù rất muộn màng, rằng Sáng thế là hành động phá hoại đầu tiên, hoặc như sự trách móc dí dỏm của Georges Brassens, nhạc sĩ và ca sĩ người Pháp. Thượng đế ơi, nếu ngài có thật, thì quả là ngài đã vô cùng quá đáng. Hay nói một cách nên thơ, nhưng lại rất thâm thúy, như lối trình bày của Jean Cocteau, một nhà văn hóa đa tài, người Pháp. Chúng ta chỉ là giấc mơ của Thượng đế, đang ngủ say, đến độ không biết là mình đang mơ. Nhưng hay nhất có lẽ là câu của nhà văn Hà Lan Tetra Colinus Van Het River. Chúng ta là những gì xảy ra trong cơn mê sảng của Thượng Đế. Nếu Thượng Đế tỉnh dậy, chúng ta sẽ biến mất. Và chính gì đặt trong tất cả những ngữ cảnh nêu trên mà một câu đã kể lại trước đó bởi triết gia Đan Mạch Søren Kierkegaard trở thành sáng tỏ. Tận thế xảy ra trong niềm hoang hoang của vô bờ, của những ai nhận ra rằng một vở tuồng vô cùng lãng xẹt đã hạ màn. Từ đấy, mê tín theo tôi là sự nhồi sọ lẫn nhau về những điều chỉ có thể có trong trí tưởng tượng và sự suy diễn của con người, thì cũng chẳng khác gì việc giảng đạo theo kiểu sa rã, hô bán một thiên đường mà người rao chưa từng được đến và người mua chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đến được. Tóm lại là phát sinh từ những giấc mơ mơ màng màng lẫn những lần ngủ mớ, ú a ú ớ, và cái gọi là đạo được giảng truyền thì lại không chỉ là những giáo lý kinh kệ mà còn là những giáo điều kinh viện, không chỉ là những kinh sách tụng niệm EA mà cả những kinh điển thường xuyên nhồi nhét. Không khó để hiểu được những lý do đã thúc đẩy việc hình dung địa ngục và thiên đường. Tôn giáo thường mượn hình ảnh thiên đường và địa ngục để giáo huấn con người về những đường hướng gọi là đạo lý nhân sinh, theo kiểu nếu ăn ở bất nhân bạc nghĩa thì lúc chết sẽ bị trừng phạt đích đáng ở cõi âm ti, ngược lại thì sẽ xứng đáng được hưởng hạnh lạc ở chốn thiên đường. Tóm lại, địa ngục dùng để răn đe và thiên đường dùng để tưởng thưởng. Không khác gì việc đặt con lừa dưới một bên là ngọn roi và một bên là củ cà rốt. Lừa khôn và siêng năng thì được ăn, trong khi lừa ngu và lười biếng thì lãnh đòn. Có thể diễn trình ấy cũng ít lời thật nếu nhờ vậy mà con người cố gắng điều tiết hành vi của mình cho cõi nhân gian phần nào bớt chuyện khốn nạn lưu manh, lường gạt cướp ngày trộm đêm. Nhưng cũng cần ghi nhận là nếu con người biết ăn ở tương đối đúng đắn hơn, chỉ vì sợ địa ngục và muốn được lên thiên đường thì rõ ràng là tôn giáo đã vô hình trung góp phần rất tích cực huấn luyện tâm ý con người thành hết sức thực dụng và vô cùng vụ lợi. Trái ngược với bản chất của đạo đức vốn hoàn toàn không vụ lợi và vì vậy mà không bị tác động bởi tính thực dụng. Cũng chính vì vậy mà có đầy rẫy những chuyện buôn thánh bán thần, không khác chi chuyện mua quan bán tước. Trong chiều hướng ấy, nói cho cùng, tôn giáo không ít khi lại khai thác tính sân si, nghĩa là dục vọng, muốn sướng sợ khổ của con người, chứ không phải là trau dồi tính chất thánh thiện trong sáng của thế thái nhân tình. Và cũng vì dựa vào thực dụng và vụ lợi, nên lắm lúc tôn giáo đã không ngần ngại khai thác sự mê muội hồ đồ để lôi kéo bần dân thiên hạ cả tin. Tóm lại, những tưởng là việc hình tượng hóa âm ti và thiên giới như vậy là để giúp con người sống tốt lành hơn với nhau, nhưng về đâu những kể lễ truyền tụng về các nơi chốn hoang đường ấy lại lắm khi làm cho con người trở thành mụ mị tâm tối hơn. Hẳn vì vậy mà từ ngàn xưa, triết gia Lucius Seneca thuộc thời đế quốc La Mã đã có một nhận định khá xác đáng về tôn giáo. Dân gian thì coi trọng, hiền giả thì nghi ngờ, nhưng những người cầm quyền lại thường nhìn ra được tính hữu dụng của định chế ấy. Cũng do vậy mà Socrates, một triết gia Hy Lạp thời cổ đại, trước công nguyên, từ trước đấy rất lâu đã nhìn ra rất rõ vai trò của thần quyền. Con người luôn cần đến thần thánh, nếu kiếm trên trời không được thì nó bèn cất công tìm tòi dưới đất. Tuy nhiên, từ thời rất xa xưa, người Ai Cập của các triều đại Pharaoh thời kỳ Kim Tự Tháp thuộc cổ vương quốc trước công nguyên và Trung vương quốc trước công nguyên đã hình dung ra sự trừng phạt và tưởng thưởng ở bên kia thế giới một cách thâm trầm và vô cùng sâu sắc hơn hẳn những gì được phổ quát sau đấy. Hồn của mỗi người chết được phán xét bởi thần Osiris, vị thần đứng đầu của tất cả các thần Ai Cập, vừa là thần của thế giới đằng sau cái chết, vừa là thần bảo vệ sự sống, đồng thời là thần của cây cỏ và thần của các sông Nin. Tại đại sảnh của sự thật, bằng cách cân đo sức nặng của trái tim thuộc hồn người chết so với trọng lượng của một chiếc lông của chim ưng. Chim ưng là biểu tượng của thần Horus, vị thần chống đối lại cái ác, đem lại trí tuệ, anh minh và sự uyên bác nhân từ. Hoặc một chiếc lông đà điểu. Đà điểu là vật linh của Ma-ết, nữ thần công lý và sự cân bằng giữa ngày và đêm. Nếu tim của hồn nhẹ hơn, hồn người chết sẽ được xuống bến qua đò dẫn bến miền siêu thoát. Nếu trái tim nặng hơn, trái tim ấy sẽ bị quỷ sứ Anmit, đầu cá sấu, chân sư tử, thân hà mã nuốt chửng ngay tức khắc để xóa bỏ sự tồn tại. Trạng thái vô tồn bất tại ấy là một kết cục bi thảm nhất, bởi hồn vẫn hiện hữu nhưng chẳng còn tồn tại vì không có trái tim. Tóm gọn, sống mà vô luân, vô đạo, vô nhân thì khi chết sẽ thành muôn đời hồn hoang vất vưởng, lững lơ vật vờ trong một hình hài có cũng như không, vì trái tim đã bị quỷ ăn mất. Đặt trong bối cảnh tín ngưỡng tâm linh ấy, câu ngạn ngữ của châu Phi thời cổ đại mới lộ rõ nội hàm sâu sắc. Thần linh tối thượng phát thảo ra hình hài con người, nhưng con người phải hoàn thiện trái tim của mình. Và nếu trái tim con người không được hoàn thiện trong đầy đủ nghĩa nhân ái tình của nó, thì thế giới đằng sau sự sống sẽ biến linh hồn con người chết thành một vong hồn, phải gánh vác vận số điêu linh khổ ải, nghĩa là nghìn đời hiện hữu nhưng chẳng bao giờ có thể tồn tại. Vì đó chính là hồn ma bóng quế, bơ vơ, giặt dẹo, lang thang vô định, không còn bao giờ chạm được đất, nhưng cũng chẳng thể nào vươn được đến trời, cứ lởn vởn la đà ở đầu ngọn cỏ, bụi cây, gò đất, giữa gió chướng và mưa phùn, giữa ánh trăng và sương khói, giữa xào xạc lá khô và lập lòe đom đóm. Trong chiều hướng ấy, sống với đầy đủ tâm hồn tốt lành là để hoàn thiện phận số của linh hồn được tiêu diêu sau khi chết. Nếu không, hồn chết mà không được siêu thăng sẽ bị biến thành vong hồn, oan hồn. Một nhân sinh quan và vũ trụ quan rất ư thâm thúy. Nói cách khác, chết mới thật sự là hóa kiếp người lại thành số phận. Bởi đơn giản thôi, khi còn sống là khi con người vẫn còn cơ hội để cải tiến, để hoàn thiện, để thay đổi phận số của mình. Chính vì vậy mà đã có một ngạn ngữ cổ xưa của một bộ tộc châu Phi thời cổ đại rất mực hiền minh. Thần linh bày ra tương lai để con người còn có thời gian làm tốt hơn những chuyện nó phải làm. Ngược lại, người chết chỉ còn có quá khứ để mang theo, mà quá khứ thì đã được định hình cho mãi mãi. Tốt lành thì hưởng, tàn ác thì như nợ nần nặng lãi trả miết chẳng xong. Nghĩ cho cùng, những điều trên thoạt nhìn cũng không xa lắm với luận điểm nhân nào quả nấy được kết tụ bởi nhà Phật ở tận trời đông. Nhưng phải chờ cho đến rất nhiều thế kỷ sau ở Hy Lạp mới hình thành rõ nét ý niệm sống tốt chết đẹp, hiểu theo ý của triết gia Epictetus là bình thân mà sống và chết. Bình thân, trái với quỳ xuống bái xin khom lưng, gục đầu, có nghĩa đen là đứng dậy, thẳng người, chững chạc đàng hoàng, được dùng ở đây để chỉ định những con người muốn làm chủ kiếp phận của mình nhờ định hướng được rằng sống là luôn cố gắng làm tốt nhất những gì mình cần làm. Do vậy, khi đến lúc phải chết thì đó là cái chết đẹp nhất. Hoặc nói theo Plato trước đó, cuộc đời người sống luôn nằm giữa hai miền vĩnh cửu chẳng ngờ, đó là trước lúc sinh ra và sau khi chết. Do vậy, sống phải xứng đáng là được thoát thai từ vô tận, và chết cũng phải xứng đáng để hòa hội với vô biên. Bởi ngẫm cho tận cùng, quả là trước khi sinh ra và sau khi chết, con người có cùng chung một ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ của các linh hồn, luôn mong được mãi hòa hội cùng siêu thăng, an bình, thoát tục. Trong chiều hướng ấy, chết có nghĩa đơn thuần là rời thể xác của mình để trọn vẹn cộng thông cùng vũ trụ. Chết là trở về với nguyên quán của mình trong lòng vũ trụ. Do đó, chết tức là sẽ sống mãi, chí ít cho đến khi chẳng còn vũ trụ. Phùng Ngộ với Thiên Thu. Cùng lúc với một cánh cửa đóng lại, vẫn thường có một cánh cửa khác mở ra. Nhưng vì ta cứ chăm chăm nhìn vào cánh cửa đóng lại, nên không nhận ra cánh cửa mới được mở ra, là một trong những câu sâu sắc để lại bởi Hanny Keller, nhà hoạt động xã hội, nữ văn sĩ người Mỹ. Bà là người khiếm thị và khiếm thính đầu tiên tốt nghiệp cử nhân nghệ thuật, được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 nhân vật tiêu biểu của thế kỷ 20. Trong ngôn ngữ tiếng Việt, có một từ kép mà từ bản thân nó cũng đã nêu ra ý tứ hết sức thâm trầm, nhìn nhận, hiểu theo hướng ở đây là: tùy theo cách ta nhìn mà ta nhận ra cái gì. Tiếng Việt gốc Hán có hai từ đôi khác cũng gợi hình sâu sắc. Nguy cơ hàm ý là trong mỗi hiểm nguy tiềm tàng một cơ hội, hay vận hội ngụ ý là trong vận có hội, trong rủi có may, trong suy có thịnh. Trường hợp của tôi liên quan đến tất cả các điều trên. Hãy đi ngay vào những gạch đầu dòng cơ bản trong hồ sơ bệnh sử và bệnh án của tôi để sự tình được rõ hơn. Ngày 26 tháng 12 năm 2013 đến ngày 13 tháng 3 năm 2014, xác định ung thư loại tế bào không nhỏ ở cấp độ 4, rất nguy hiểm, nghĩa là bắt đầu giai đoạn phát tán nhanh từ vết nám khá lớn ở lá phổi bên phải, thiết lập phác đồ điều trị và tiến hành 3 đợt hóa trị tiền phẫu. Ngày 15 tháng 4 năm 2014, phẫu thuật cắt bỏ lá phổi bên phải, các giai đoạn vừa nêu là nội dung của cuốn ngộ. Ngày 3 tháng 8 năm 2015, chấm dứt mỹ mãn giai đoạn xét nghiệm và theo dõi thời kỳ hậu phẫu tiềm ẩn nguy cơ di căn được cho là vô phương chữa trị, chủ đề chính của cuốn về. Ngày 15 tháng 1 năm 2016, khám phá việc di căn sang hai đốt xương đầu cột sống với khả năng lan sang các thùy não. Ngày 9 tháng 2 năm 2016 đến ngày 26 tháng 2 năm 2016, 13 đợt xạ trị xương đầu cột sống. 30 tháng 6 năm 2016, xác nhận kết quả khả quan ban đầu của việc điều trị. Ngày 16 tháng 12 năm 2016 đến ngày 18 tháng 12 năm 2016, nhập viện vì viêm túi mật ở giai đoạn nguy biến, đặt ống lọc tạm thời ở đường dẫn của túi mật. Ngày 5 tháng 1 năm 2017, dưỡng trình di căn ở xương sống và não đã hoàn toàn bị ngăn chặn, nhưng lại khám phá hiện tượng nghi là di căn biến chứng sang phổi bên trái. Ngày 18 tháng 1 năm 2017 đến ngày 23 tháng 1 năm 2017, cấp cứu khẩn trương vì đột ngột chết lâm sàng lúc sinh thiết để bấm lấy một mẫu mô nhỏ nơi vết vừa chớm bị nghi là ung thư ở lá phổi còn lại. Ngày 13 tháng 2 năm 2017 đến ngày 22 tháng 2 năm 2017, 5 đợt xạ trị phổi. Ngày 6 tháng 3 năm 2017 đến ngày 8 tháng 3 năm 2017, nhập viện để cắt túi mật. Ngày 7 tháng 7 năm 2017, kết quả xét nghiệm xác minh rõ ràng là hiện tượng di căn biến chứng sang lá phổi bên trái đã bị ngăn chặn. Kể từ đấy, nếu không có sự cố, mỗi 6 tháng lại phải nhập viện để kiểm tra toàn bộ. Tuy nhiên, trình tự của chương này lại không theo tuyến tính của thời gian vật lý như liệt kê bên trên, mà cơ bản dựa vào tính mạch lạc về ý nghĩa của các sự kiện trải nghiệm. Do vậy, muôn cõi trời đứng ngó là để nói về những cảm thấu của tôi chủ yếu trong hai lần xạ trị, cách nhau gần đúng một năm. Trong khi miền tịch tỉnh vô cùng kể lại những gì tôi đã nhận thức được trước, trong và sau khi rơi vào tình huống cận tử, thì tai biến vô cùng đột ngột lúc sinh thiết phổi xảy ra chưa đến một tháng trước việc xạ trị lần hai.